Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin lành hy vọng. Bài 7: Điều đáng làm khi Chúa chịu thương khó. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, trong bài giảng trước, chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng tình yêu Chúa, một tình yêu bao dung, sẵn sàng tha thứ cho cả những kẻ đóng đinh Ngài. Đứng trước tình yêu vĩ đại đó, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những xúc cảm nhất thời hay những giọt nước mắt thương xót. Câu hỏi mà Chúa đặt ra cho mỗi chúng ta vẫn còn đó. Đây là điều ta đã làm cho con. Còn con làm gì cho ta? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời qua hành động của bà Marie tại làng Bethany. 6 ngày trước khi Chúa chịu thương khó, giữa lúc mọi người vẫn còn đang bận rộn với những toan tính riêng, bà đã làm một việc đầy trân quý và ý nghĩa ngay trong bàn tiệc năm ấy. Với chủ đề Điều đáng làm khi Chúa chịu thương khó, chúng ta sẽ cùng học cách Marie vượt qua những rào cản để đến gần Chúa, cách bà chuẩn bị của lễ quý giá nhất và hiến dâng tất cả vinh hiển của mình dưới chân Ngài. Hy vọng rằng qua gương mẫu này, mỗi chúng ta sẽ biết cách nắm lấy cơ hội để làm những điều thực sự giá trị cho Chúa, ngay khi chúng ta còn có dịp tiện. Phúc âm Mác đoạn 14 câu 3 đến câu 9, Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ-ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy, họ oán trách người, nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình. Khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Câu chuyện này là một sự kiện xảy ra 6 ngày trước ngày lễ vượt qua cuối cùng mà Chúa Giêsu dự trên đất. Khi chúng ta tham khảo trong sách Phúc âm Giăng đoạn 12, thì chúng ta sẽ biết được nhân vật nữ được ghi lại trong câu chuyện này. Đó là Marie. Marie, em của Lazarơ, bà là một người thường ngồi dưới chân của Chúa để nghe Chúa Giêsu dạy dỗ. Dường như bà là một người đã biết trước mọi điều sắp xảy đến cho Chúa Giêsu trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi Chúa ở trên đất, cho nên bà đã tận dụng cơ hội và làm được những điều rất đáng phải làm trước khi Chúa chịu thương khó. Những việc bà làm đã mang đến một số những kết quả mà phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại cho chúng ta. Thứ nhất, đó là mùi thơm của dầu đã lan tỏa khắp căn phòng. Chẳng những mùi thơm của dầu, nhưng còn là mùi thơm của việc tốt lành giá trị đó, cũng lan tỏa ra khắp mọi thế hệ, mọi nơi nữa. Thứ hai, khi bà làm việc này, thì được Chúa Giêsu khen ngợi và nhìn nhận rằng, đây là một việc tốt, đây là việc có thể làm được và đáng phải làm. Thứ ba, khi bà làm việc này thì bất kỳ nơi nào tin lành được rao giảng ra, thì được nhắc đến sự kiện này, và người ta nhớ đến có một người tên là Marie đã từng làm những điều đáng làm cho Chúa Giêsu trước ngày Chúa chịu thương khó. Điều thứ tư, đó là việc làm của bà đã khơi gợi hay là lôi ra để trình diện trước ánh sáng, sự hư mất của những con người đang sống giả hình, đang sống dối trá trong mối quan hệ với Chúa Giêsu. Judas là người rầy rà, trách cứ Marie là phí phạm, Nhưng thật thú vị khi đầy tớ của Chúa là một nhà giải kinh, đã dịch từ phí phạm này, đồng nghĩa với sự hư mất. Judas trách Mary, người đã bày tỏ tình yêu với Chúa, rằng việc làm ấy là sự hư mất, nhưng không phải vậy. Sự hư mất thuộc về những con người, không thật sự yêu kính Đức Chúa Giê-xu như đáng phải có. Thế thì bà đã làm điều gì để được gọi là việc đáng phải làm, và giá trị như vậy khi Chúa Giê-xu chịu thương khó? Tôi muốn chia sẻ với quý vị trong một câu kinh thánh, đó là câu thứ ba. Có ba điều mà Mary đã làm trong ngày Chúa Giê-xu chuẩn bị chịu thương khó. Thứ nhất, đó là bà đã đến gần Chúa Giê-xu. Kinh thánh chép, Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon kẻ phun. Ngài đương ngồi bàn, có một người đàn bà bước vào để có thể đến gần Chúa Giê-xu. Mary đã vượt qua mọi hàng rào ngăn trở. Phòng tiệc và bàn tiệc ở đây chỉ được dành cho những người nam, và theo phong tục của người Do Thái thì những phòng tiệc như thế này, những bàn tiệc dành cho người nam thì không có chỗ cho những người nữ. Và có lẽ, Mary là một người lẽ ra chỉ ở đằng sau để phục vụ, chứ không thể nào là người ngồi bàn. Dẫu vậy, bà vượt qua những hàng rào của văn hóa, bà vượt qua sự e thẹn của một người nữ ở giữa đám đông của những người nam. Bà vượt qua nhiều điều khác nữa để có thể bước vào trong phòng tiệc và đến gần Chúa Giê-xu ngay trong những bữa ăn cuối cùng của Chúa trên đất. Khi Mary bước vào phòng tiệc ở đây, là bà muốn bày tỏ một cách công khai tình yêu của mình với Chúa khi còn có cơ hội. Có lẽ bày tỏ cảm xúc là một điều rất dè dặt đối với những người phụ nữ phương Đông. Nhưng thời điểm này, khi cơ hội còn có được, Mary không còn phải e dè nữa, mà bà nắm lấy cơ hội để có thể đến gần Chúa Giê-xu và trước mọi người bày tỏ một cách công khai về tình yêu kính của mình đối với Chúa Giê-xu là người thầy đã dạy dỗ bà và đã giúp cho bà nhận biết rõ về ơn cứu chuộc ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Để cho mỗi người chúng ta có thể làm một điều gì đó đáng phải làm cho Chúa Giê-xu của chúng ta, có lẽ quý vị đã nghĩ ra rất nhiều điều, mình chuẩn bị rất nhiều điều. Nhưng qua lời Chúa ở đây, để mỗi người có thể thực sự làm một điều giá trị, đáng phải làm cho Chúa Giê-xu của chúng ta, thì trước hết mỗi người cần phải nhận biết được những rào cản nào đang ngăn trở đời sống của chúng ta trong mối liên hệ với Chúa. Có những hàng rào ngăn trở mà chúng ta nhìn thấy được, mọi người khác nhìn thấy được, nhưng có thể có những rào cản ngăn trở trong cuộc đời, trong nếp sống của quý vị mà những người khác không nhìn thấy được, nhưng chúng ta có thể thấy được, Chúa Giê-xu thấy được. Và chính những hàng rào trừu tượng không thấy được này, nó đã trở nên điều ngăn trở trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Cho nên, mặc dầu chúng ta đi nhà thờ thường xuyên, nhưng mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa rất xa. Ngay khi ông bà anh chị em ngồi trong nhà thờ này, thì hồn của chúng ta không biết ở đâu, mặc dù thể xác dường như rất gần Chúa. Ngay cả khi thể xác và sự sống chúng ta ngồi đây, mà tư tưởng chúng ta giờ này có thể rất xa với Chúa, không ai biết được và không ai xét đoán được quý ông bà anh chị em đâu. Nhưng chỉ cá nhân chúng ta biết rõ điều này với Chúa Giê-xu và trong ánh sáng rọi soi của Chúa Thánh Linh. Để có thể đến gần Chúa Giê-xu trong giây phút này, mỗi người chúng ta phải nhận diện được những hàng rào, những lý cớ ngăn trở trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và khi chúng ta nhìn biết được khoảng cách giữa mình với Chúa hiện nay là gần hay là xa, đang nôn nã, đang ấm áp hay là lạnh lùng sơ cứng, không phải chỉ cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh cất khỏi, mà còn phải sẵn lòng để Ngài hành động trong đời sống chúng ta. Khi Thánh Linh Chúa cất bỏ những rào cản ấy, thì chúng ta mới có thể nối lại mối liên hệ ngọt ngào giữa mình với Chúa. Mỗi người khi nhận biết được hàng rào ngăn trở đó, chúng ta phải mạnh dạn để vượt qua. Những chỗ ngăn trở nào, chúng ta phải là người dỡ nó lên, phá vỡ nó đi để có thể bước đến gần Chúa Giê-xu. Và từ đó, chúng ta mới có thể hình thành được một mối quan hệ ngọt ngào giữa mình với Chúa ngay trong thời điểm này. Nếu chúng ta dỡ được những hàng rào ngăn trở đó, thì ngay trong giây phút này, ông bà anh chị em sẽ thấy mình rất gần với Chúa Giê-xu, sẽ rất là ngọt ngào trong thời giờ thờ phượng, sẽ cảm thấy vui sướng vì mình được ở gần với Chúa. Trong thời giờ này, chúc tụng danh Chúa không phải chỉ một giờ, không phải chỉ một ngày, mà suốt cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay là một cơ hội Chúa dành cho chúng ta. Cơ hội thì không phải lúc nào cũng có trong cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi. Một trong những câu nói mà tôi rất thích, nói về một trong những điều mất đi mà không thể tìm lại được, đó là đánh mất cơ hội. Nhiều lần ông bà anh chị em trong cuộc sống của mình, chúng ta đã đánh mất cơ hội ở trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Bây giờ cũng là một thời điểm, một cơ hội mà Chúa Giê-xu đặt để ra. Ngài tạo điều kiện, tạo môi trường, tạo cả thời điểm để cho ông bà anh chị em và tôi có cơ hội nhìn lại, và rồi mình có thể bén nhạy để nắm lấy cơ hội này. Chọn lấy thời điểm này và chúng ta nối lại mối liên hệ giữa mình với Chúa, hầu cho không phải chỉ là nghi lễ, không phải chỉ là những tập quán sinh hoạt của tôn giáo, không phải chỉ là những bài hát chúng ta dâng lên cho Chúa, mà là mối quan hệ của mỗi người được sửa đổi, và chúng ta không còn xa cách, không còn lạnh lùng với Chúa nữa. Mà ai nấy đều tiếp cận Chúa Giê-xu, ở gần với Ngài và mối tương giao đó thật sự là sâu sắc. Điều thứ hai, điều đáng phải làm khi Chúa Giê-xu chịu thương khó, đó là sẵn sàng của lễ khi ra mắt Chúa. Tôi xin được đọc lại câu thứ ba ở đây. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon kẻ phung. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng, thật rất quý giá. Mary là một người có mối tham giao với Chúa Giê-xu. Nó không phải là một ngày một giờ, nhưng có lẽ nhờ thời gian bà đã nhiều lần ngồi dưới chân Chúa Giê-xu, nghe Chúa dạy dỗ. Cho nên giờ đây, thì bà hiểu biết được tất cả những gì Chúa Giê-xu truyền dạy. Bà cũng nhận biết được rằng có một thời điểm mà Chúa Giê-xu sắp chịu sự thống khổ, cho nên bà muốn dâng cho Chúa một món quà hay một của lễ mà bà có thể có được. Và bà cũng muốn rằng, ngay trong thời điểm cuối cùng của Chúa Giê-xu trên đất, thì Chúa có thể nhận được một điều gì đó từ nơi một con người bằng cả lòng mình muốn dâng lên cho Chúa, để khi Chúa còn sống động trên đất, thì Chúa có thể nhận thấy được, Chúa nhận biết được món quà, và Ngài vui nhận món quà hay là của lễ đó. Lòng ước ao đó, sự hiểu biết đó đã làm cho Mary chuẩn bị một cách chu đáo trước khi bà gặp gỡ Chúa. Trước khi Mary bước vào phòng tiệc để đến gần Chúa Giê-xu, thì Mary đã chuẩn bị tại phòng riêng của mình và đã lấy chai dầu cam tòng, một chai dầu của riêng mình, quý giá lắm. Bà đem chai dầu đó như là một của lễ để có thể đem đến dâng cho Chúa Giê-xu. Ông bà anh chị em và tôi, trong mối quan hệ của mình ở giữa xã hội này, anh em trong Chúa, trong gia đình, vân vân, chúng ta rất nhiều lần tặng quà cho những người thân yêu của mình. Nhưng ai nấy cũng đều biết rằng, khi chúng ta tặng quà, thì chẳng những món quà có giá trị, mà chúng ta còn phải hiểu biết được về tính tình của người đó, về sở thích, về nhu cầu của người đó. Chúng ta cũng biết cả thời điểm nào mà chúng ta cần phải tặng món quà nào, và cách tặng món quà đó như thế nào, để cho người nhận thấy được ý nghĩa. Họ vui thích khi nhận được món quà mà mình ban tặng. Vâng, ở trong phương diện thuộc linh cũng vậy, để chúng ta có những của lễ giá trị dâng lên cho Chúa, thì ông bà anh chị em và tôi, không thể nào chúng ta có một nếp sống trễ nải về mặt thuộc linh. Chúng ta không thể lơ đãng về lời của Đức Chúa Trời, mà chúng ta cần phải là một người biết lắng nghe lời của Chúa phán dạy. Và đừng bao giờ chúng ta trở nên những con người huyền bí, đến mức độ là không cần đọc lời Chúa, mà chỉ chờ đợi Thánh Linh của Chúa phán qua lỗ tai của mình, chờ đợi một thiên sứ của Chúa hiện ra để phán với mình bằng lời trực tiếp, mà chúng ta cần phải tra xem lời Đức Chúa Trời, học hỏi lời của Chúa một cách riêng tư từ ngày này qua ngày kia. Và thời gian học tập đó sẽ làm cho chúng ta hiểu biết Chúa Giê-xu càng hơn, như lời một bài hát, ngày càng tường minh về Giê-xu hơn. Và khi chúng ta đã biết rõ về Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ biết được thời điểm nào Chúa dành cho mình. Chúng ta biết rõ nhu cầu của Đức Chúa Trời, nhu cầu của Hội Thánh Đức Chúa Trời để chúng ta có thể có những của lễ xướng hiệp ngay giữa thế giới này và dâng lên cho Chúa của chúng ta. Khi chúng ta hiểu biết, chúng ta dâng lên cho Chúa, thì chắc chắn những của lễ của chúng ta đó, Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng. Và một người yêu mến Chúa, thật sự tôn kính Chúa trong đời sống, thì không ai trong chúng ta lại muốn rằng mình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đến gần với Chúa, ra mắt Ngài mà lại đi bằng hai tay không? Nếu Chúa Giê-xu hỏi, con đến với ta trong giờ này, con có món quà nào, của lễ nào để dâng lên cho ta? Tôi không biết quý vị giờ này sẽ trả lời với Chúa món quà đó là gì. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng, Chúa ơi, sáng nay bước vào nhà thờ, con mới dâng cho Chúa 100 ngàn, con mới vừa dâng cho Chúa 500.000 đó, và cũng có thể có những người sẽ nói rằng, Chúa ơi, con mới vừa dâng 10.000 đồng cho Chúa đó. Nếu Chúa hỏi tiếp, con chỉ có những đồng tiền dâng cho ta thôi sao? Con có của lễ nào hơn nữa không? Thì quý vị thưa với Chúa ra sao? Thưa quý vị, chúng ta là những người yêu mến Chúa. Chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời dạy ở trong Cựu Ước. Một người đi đến nhà Đức Chúa Trời hay là ra mắt Chúa, thì không bao giờ chúng ta đi tay không. Món quà hay là của lễ ông bà anh chị em dâng lên cho Chúa, không chỉ bằng những đồng tiền mà Chúa muốn chúng ta dâng cho Ngài những của lễ. Của lễ đó cả về phương diện vật chất, cả về phương diện sự sống của chúng ta và kể cả về lĩnh vực tinh thần nữa, để những của lễ đó trở nên những của lễ đẹp lòng trọn vẹn và Đức Chúa Trời vui lòng nhận lấy. Trong những ngày này, quý vị và tôi, có ai đã ngồi lại để thưa với Chúa rằng, con có của lễ này con muốn dâng lên cho Chúa, đó là những linh hồn của đồng bào, của những người thân yêu con. Con xin viết tên của những người này ra trên giấy. Con cầu nguyện cho Anna, chị B, anh C là những người thân của con trong gia đình. Con muốn những người này họ được nghe tin lành, họ trở nên người tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu hỏi, con có của lễ nào dâng lên cho ta? Mỗi người chúng ta sẽ nói với Chúa rất nhiều của lễ. Từ vật chất cho đến tinh thần chúng ta dâng lên cho Chúa, mỗi người có những của lễ khác nhau. Mỗi người có sức nặng hay là giá trị của những của lễ khác nhau. Nhưng của lễ đó phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa và dâng lên cho Ngài. Chúa sẵn sàng vui nhận những của lễ chúng ta muốn dâng cho Ngài. Điều thứ ba, đó là hiến cả thảy cho Chúa Giê-xu. Tôi xin quý vị trở về với câu thứ ba của phân đoạn Kinh Thánh này. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon kẻ phun. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật quý giá, đập bể ra và đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Marie là người đã hiến dâng tất cả điều mình có. Tại sao Mác lại mô tả cho chúng ta chai dầu cam tòng đó? Ông mô tả đó là chai bằng ngọc. Ông mô tả cả chi tiết là Marie lại không có mở chai dầu đó, lột cái nắp niêm đi mà Marie lại đập vỡ chai dầu. Tôi học được bài học gì? Chai dầu bằng ngọc. Dĩ nhiên cái chai bằng ngọc là rất quý. Ở bên ngoài cũng rất quý và ở bên trong cái chai dầu đó cũng rất quý. Bởi vì đây là một loại dầu mà người ta chiết xuất rồi đem từ Ấn Độ qua xứ Do Thái để bán, cho nên nó rất là giá trị. Nhưng bây giờ thì Marie không muốn giữ lại một điều gì cho mình, cho nên bà bằng lòng đập cả cái bên ngoài và tuôn đổ tất cả những gì giá trị bên trong cho Chúa Giê-xu. Bởi vì nếu bà mở cái chai dầu đó ra, thì ít nữa bà cũng còn lại một ít, nhưng khi bà đập thì hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-xu. Và giá trị của chai dầu này, Mác tính cho chúng ta là bằng một năm tiền công lao động. Quý vị có thể là một năm được bao nhiêu tiền, lương chúng ta mỗi tháng bao nhiêu, thì tính tổng số 12 tháng chúng ta thu nhập đó, chính bằng giá trị vật chất của chai dầu này. Vì giá trị vật chất rất lớn, về giá trị mặt tinh thần, thì khi một thiếu nữ Do Thái chuẩn bị về nhà chồng, người ta phải chuẩn bị từ lúc còn thiếu niên những chai dầu cam tòng này. Người ta mua mỗi lần một ít, họ chuẩn bị cái chai cho thật là quý, rồi đổ dầu vào đó cho đến ngày mà họ được rước về nhà chồng, thì họ đem cả cái chai dầu cam tòng này về nhà chồng. Gia đình chồng sẽ nhìn thấy cái chai dầu này là bao nhiêu, nó lớn cỡ nào, thì người ta nhìn biết được giá trị của người nữ đó qua sự đảm đang, chu đáo, qua sự vén khéo của người thiếu nữ. Bây giờ, Marie dâng tất cả cho Chúa Giê-xu, bà không còn gì để có thể về nhà chồng trong tương lai. Bà dâng tất cả những gì giá trị nhất của bà và kể cả tương lai cuộc đời mình cho chính Chúa Giê-xu. Chẳng những như vậy, Marie còn là người sức dầu cho Chúa Giê-xu. Trong phúc âm gian đoạn 12 câu thứ 3 thì diễn tả cho chúng ta chi tiết hơn. Marie lấy một cân dầu cam tòng hương thật rất quý giá, xức chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Marie là người đã xức dầu cho Chúa Giê-xu. Xức dầu là một trong những việc làm của người Do Thái để bày tỏ một số điều. Một người yêu kính một người nào đó, thì người đó sẽ xức dầu cho người mình yêu. Ở trong Nhã Ca đoạn 1 câu thứ 12, người phụ nữ yêu lương nhân của mình, cho nên người đó đã đổ dầu trên lương nhân của mình, làm cho người lương nhân của mình trở nên giá trị và thơm tho. Sức dầu cũng là một trong những nghi lễ để biệt riêng một người làm những chức vụ như sau. Một người được sức dầu để làm tiên tri. Một người được sức dầu để làm thầy tế lễ. Một người được sức dầu để làm vua. Và người ta cũng sức dầu cho một thi hài khi đã chết để tạo nên sự thơm tho. Marie là một người phụ nữ và đã làm tất cả những công việc thiêng liêng này trước giờ Chúa Giê-xu chịu thương khó. Và mùi hương của dầu bà đổ ra trên Chúa Giê-xu đó. Nó lan tỏa khắp phòng và lan tỏa cho đến ngày hôm nay khi chúng ta nhắc đến câu chuyện này. Chẳng những như vậy, Marie còn đặt cả sự vinh hiển mình để dâng cho Chúa Giê-xu. Người thiếu nữ Do Thái cũng như thiếu nữ Việt Nam của chúng ta, đầu tóc của quý bà, quý cô là rất kỹ. Chúng ta trau chuốt, tạo dáng đủ mọi kiểu, nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày kia. Nó là vẻ đẹp, nó là sự vinh hiển của người thiếu nữ. Nhưng bây giờ vẻ đẹp và vinh hiển đó, Marie muốn quỳ xuống, đặt nó nơi thấp nhất, đặt vào chân Chúa Giê-xu. Những gì là vẻ đẹp vinh hiển nhất của mình đã trở nên miếng dẻ lau cho chân của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị tín hữu, có một giá trị nào đó, có một vinh hiển nào đó, có một ảnh hưởng nào đó, có một quyền lợi nào đó của tôi và quý vị, muốn giữ lại cho mình để mình thỏa mãn sở thích, thỏa mãn cái tôi của mình ngay khi chúng ta đối diện với hình ảnh Chúa chịu thương khó không? Quý vị nghe lời của Chúa hôm nay, chúng ta có muốn giữ lại gì khi Chúa Giê-xu đang chờ đợi chúng ta dâng cho Ngài? Tôi mong rằng chính tôi và quý vị, ngay trong giây phút này, hãy đập vỡ tất cả những gì chúng ta có. Những cái gì chúng ta muốn giữ lại giờ này, nó đều phải được đặt trước Chúa Giê-xu. Hãy đập vỡ tất cả những gì là đồn lũy đang còn lại trong đời sống của chúng ta để có thể dâng cho Chúa Giê-xu ngay trong giây phút này. Những gì là vinh hiển của ông bà anh chị em, những gì là vẻ đẹp của chúng ta, hãy đặt nó sát dưới chân của Chúa Giê-xu và chúng ta trở nên những miếng dẻ để lau chân Chúa Giê-xu. Hãy hạ thấp mình xuống để Chúa Giê-xu được tôn cao. Những cái gì là sĩ diện, những cái gì là ảnh hưởng, những cái gì vinh hiển nhất của tôi và quý vị, nếu chúng ta bằng lòng đặt vào nơi thấp nhất của Chúa Giê-xu, thì chính Chúa Giê-xu được tôn cao và chúng ta cũng được tôn quý nữa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Ngài, vì Ngài đã dùng gương mẫu của bà Marie để nhắc nhở con về những điều thực sự cần làm. Xin giúp con nhận diện và mạnh dạn bước qua những rào cản đang ngăn trở mối liên hệ giữa con với Ngài. Xin đừng để con đến với Chúa cách hờ hững hay những nghi lễ sáo rỗng, nhưng bằng một tấm lòng khao khát được ở gần bên Ngài. Giờ này, xin dạy con biết cách chuẩn bị những của lễ trân quý nhất từ đời sống mình để dâng lên Chúa. Xin giúp con vượt qua được những sĩ diện, cái tôi ích kỷ, để sự vinh hiển của Chúa được tỏa sáng qua chúng con. Nguyện cuộc đời con trở thành mùi hương thơm ngát dâng lên Ngài, ngay trong những cơ hội mà Ngài đang dành cho con hôm nay. Con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Hình bóng trong tim.